This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thông Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Dạ, xin chào luật sư Tom. Tôi tên là Nguyễn. Tôi có câu hỏi như thế này, là đặt ra một ví dụ. Tôi, ví dụ như tôi đi vô một cái tiệm supermarket, rồi tôi đi mua đồ trong đó, rồi supermarket này của Việt Nam, chợ đó. Thế rồi ví dụ như người ta nghi ngờ là tôi lấy cái gì của họ để trong cái túi quần của tôi, rồi người ta giữ tôi lại và muốn khám xét tôi thì tôi không chịu. Thì tôi nói là, ví dụ như tôi nói là có cảnh sát tới lập biên bản, hay là chứng nhân nếu trường hợp tôi có ăn cắp, hay là một người nào đó ăn cắp đồ mà bỏ trong túi quần. Rồi thì khi mà cảnh sát tới hoặc là có chứng nhân rồi thì cảnh sát lục người mình mà không có cái gì hết, chứng tỏ rằng mình bị oan, thì tôi có thể thưa kiện lại cái chủ tiệm, cái supermarket đó không, thưa luật sư?
Dạ thưa, tùy theo. Bây giờ cho tôi hỏi thêm chi tiết là như vậy. Nếu mà người, khi mà người ta yêu cầu mình trở lại, người ta có làm cái chuyện đó nó âm thầm nói chuyện với mình nhỏ nhẹ, hay là người ta làm ra một chuyện lớn để cho mình mất mặt mọi trước mặt mọi người?
Dạ thưa, thì người ta không có la lớn gì, người ta chỉ nói là ông giấu cái gì, anh giấu cái gì trong cái quần áo, tôi vui lòng anh mở ra cho chúng tôi kiểm soát và trả cái số cái kia đó. Tôi nói tôi không có lấy cái gì hết, tôi không có gì hết, chẳng qua là cái túi quần thì nó cộm lên, hoặc là tôi bỏ những cái đồ riêng cá nhân của tôi thì nó cộm lên vậy thôi, chứ thực sự tôi không lấy gì mà mình đã khẳng định là mình không lấy gì. Thì người ta nói nếu ông không lấy gì thì ông cho chúng tôi khám. Nó không, xin lỗi là quý vị không có quyền đụng vào thân thể tôi, nếu mà muốn thì xin nhờ nhà chức trách, rồi có gì thì để họ giải quyết. Thì khi mà cảnh sát tới thì tôi có quyền kêu cảnh sát lập biên bản và truy tố cái người này đã phạm tới cá nhân riêng tư của tôi không, thưa luật sư?
Dạ, thì cái đó nó tùy theo, bây giờ mình coi theo luật đó nó như thế nào nha. Yeah, ok. Trong tiệm của người ta có quyền quản trị tất cả những tài sản của họ. Khi mình vô đó mình đồng ý là mình theo cái luật lệ của tiệm. Lý do mà thăm hỏi đó, người ta làm cái này âm thầm hay người ta làm nó ồn ào lên đó. Bây giờ mình nói hai cái nó đi hoàn toàn khác nhau nha. Cái đầu tiên là người ta tới, người ta gõ mình, gõ vai mình, nói xin lỗi cho nói chuyện riêng được không đó, mời lên văn phòng nói chuyện, tại chúng tôi nghĩ là có gì trong túi để cho nó rõ ràng thì chúng tôi xét được không. Mình có quyền nói đâu, tôi lên văn phòng với ông nhưng mà chúng tôi không cho xét, gọi cảnh sát đi. Thì cái đó là một cái chuyện khác. Cái chuyện thứ nhì đó là mình đang đứng ngay đó, mình chưa bước ra cửa, hay mình đã bước ra cửa rồi người ta nắm tay lại, người ta làm chuyện lớn ra, xong rồi những người chung quanh để ý đến, rồi gọi cảnh sát, rồi họ không có mời dân phòng, họ đứng đó họ làm chuyện lớn ra cho không phải mục đích của họ để làm mất mặt mình, nhưng mà nó thật ra là mất mặt mình. Thì bây giờ cái thí dụ đầu tiên đó là nó, cái chuyện nó rất âm thầm, thì mình không có bị một cái gì hết ngoài ra mình tốn thời giờ thôi. Thì yes, mình cũng có quyền thưa ngược lại họ, nhưng cái cơ hội mình thắng cái case đó nhiều tiền thì không có cao. Đó, tại sao? Trong tiệm của họ, họ có quyền yêu cầu mình và có quyền nói, có quyền xét người mình, xin xét người mình. Họ không có tự nhiên tới cái lục đồ người mình, không được như vậy. Nhưng trong tiệm họ có quyền mời mình và xin xét. Ok. Cái đó là câu hỏi của anh là có thể thưa ngược lại họ không? Hình sự thì không có gì hết. Đó. Nhưng mà dân sự thì có thể mình thưa. Là làm tốn thời giờ tôi. Không có gì hết. Nhưng cái thí dụ thứ nhì đó là họ đứng đó họ la lối xong mình nói đâu tôi không có gì hết, tôi ra xe nè, cái người ta nắm tay mình ra lôi lại, người ta không cho mình đi đâu hết. Thì từ đó nó có thể gây ra, cái này không nói, cái chuyện này có thể nó xảy ra ít mình không nghĩ đến, nhưng có thể xảy ra, nó gọi là extreme đó, để mình nói cái thí dụ để giảng nghĩa cho thính giả thấy là tại sao một việc mà hai chuyện khác, một cái mình có thể thua cơ hội không thắng được, có cái mình thua cơ hội thắng lớn. Cái đầu tiên đó là người ta nói nhỏ nhẹ mình, xong rồi chuyện không sao hết, rồi người ta nói ok vậy ông không thôi chúng tôi ông cứ đi đi không sao hết, chúng tôi có video rồi, nếu cần chúng tôi sẽ mời cảnh sát tới nhà tìm ông sau, rồi mình muốn đi đi, phải không ạ? Còn cái thứ nhì họ không cho mình đi và họ cũng không mời lên văn phòng nói nhỏ nhẹ, mà họ làm chuyện lớn ngay trước mặt mọi người, rồi những người khác ngừng lại nhìn ngó, làm cho mình làm như mình người ăn cắp đồ vậy đó, thì mình có quyền thưa họ với hai cái case khác nhau. Một là false imprisonment, giữ tôi lại không cho tôi đi. Đó, cái người chủ giữ mình lại là một chuyện khác, người security guard giữ là chuyện khác, người security guard có quyền giữ lại nếu mà có đầy đủ bằng chứng hay có một cái nghi ngờ dễ tin, gọi là reasonable suspicion. Đó. Nhưng người chủ không có bằng làm security thì không được làm như vậy. Đó, ok. Và cái case thứ nhì là họ làm mình mất mặt trước mặt mọi người. Đó, là mà làm cho mình bị áp lực. Nó gọi là intentional infliction or emotional stress. Là làm áp lực cho mình bị khó xử và mình khó chịu và bị ám ảnh. Thì hai cái case đó là một, họ giữ lại không cho mình đi trong lúc mình không làm gì sai hết. Tại vì như ông nói là tôi không lấy đồ hết, mà quý vị nghi thôi, không có quyền quý vị giữ tôi lại. Quý vị nghi, quý vị có video, quý vị có người làm chứng thì để tôi đi, xong rồi quý vị kêu cảnh sát, rồi cảnh sát tới nhà tôi bắt đây điều tra sau, chuyện nói chuyện khác. Thứ nhì là không nên làm chuyện lớn ra, làm chuyện lớn làm cho người này mất mặt trong lúc người ta không có tội lỗi gì hết, không có lỗi gì với mình hết. Thì hai cái case đó, yes, anh có quyền thưa người chủ. Đó. Nhưng nếu mà ngược lại họ làm rất là nhẹ nhàng và mà họ không ép gì hết, mà mình bỏ đi thì họ nói ok vậy chúng tôi chụp hình của ông rồi, chúng tôi có video rồi, chúng tôi sẽ nói cảnh sát tới nhà tìm ông, thì đó chuyện khác, mình thưa cũng khó mà thắng. Ok.
Dạ thưa luật sư, rồi dạ. Tôi có câu hỏi, khi mà mình có quyền khi mà cảnh sát tới như vậy, thí dụ mình gọi cảnh sát tới để cho họ điều tra cái vấn đề này, thì mình có quyền xin cái report của cảnh sát là tới hiện trường sự việc xảy ra để người ta làm tường trình, thì mình mới có cái cớ, cái case number, cái ngày tháng để mình thưa người ta làm nhục mình trước công chúng hay là ồn ào trước công chúng, thưa luật sư.
Dạ thưa được, mình hồi đó thì cái chuyện này nó hơi phức tạp, nhưng bây giờ yes, khi mà mình thấy chuyện xảy ra mà không ổn rồi là mình bật cái điện thoại lên, mình thu video liền. Xong rồi tới lúc cảnh sát tới yêu cầu cảnh sát làm cái report, thì cảnh sát sẽ làm report là chúng tôi tới đây và chúng tôi điều tra, sau khi đó không có gì hết rồi chúng tôi đi về. Đó, hay chúng tôi điều tra xong rồi chúng tôi bắt bỏ tù. Đó, thì dĩ nhiên cảnh sát sẽ làm cái report tại cảnh sát đã tới đó rồi. Và thường thường á, nếu mình yêu cầu, mình nói người cảnh sát đó làm ơn giữ lại hay là download cái body cam, là cái camera mà cảnh sát hay đeo trên người đó. Thì cảnh sát tới, mà bây giờ phần đông những anh em cảnh sát đó là khi tới deal với một cái case nào đó phải bật cái camera đó lên để họ nói chuyện, rồi lúc đó thu vô hết. để cho bảo vệ cho người cảnh sát, để không về sau này nói là bị ép cái này, áp lực cái kia, hay là làm những gì không đúng, nên những người anh em cảnh sát họ đều đeo cái theo policy, họ đeo hết và họ phải bật lên khi họ đi với những người ngoài, những người như mình.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều. Có câu hỏi thứ hai nữa thưa luật sư.
Dạ, đúng rồi.
Tôi ở trong một cái neighborhood, ở trong cái subdivision HOA đó, thì ví dụ như tôi đậu xe bên ngoài cái driveway, trên cái street của public street á, của đường á, thì ví dụ như cái cây của cái nhà đối diện mà lỡ mưa gió hoặc là một lý do gì đó, cây người ta lớn quá, nó ngã, nó đổ lên xe tôi, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Bảo hiểm của tôi thường cho tôi, hay là cái neighborhood mà có cái cây bị đổ ngã lên đè lên xe tôi thì mình kêu cảnh sát tới thì như thế nào thưa luật sư?
Dạ vâng, mà cái này có bảo lục hay tự động cây nó mục nó rớt xuống?
Thì chẳng hạn như mình nói là ví dụ có gió hay là cây nó cũng già rồi thì nó ngã xuống, tự động nó ngã, hoặc là có một cơn gió nào đó hay là mưa gió gì đó thì nó ngã xuống.
Dạ, dạ thưa cảm ơn. Hai cái nó khác nhau một tí nha. Nếu mà cây này nó mục, mà cây này nó mục mạnh, mà cái chỗ đường đi này, ok, cái câu hỏi là như vậy. Câu hỏi với tòa đó là ai chịu trách nhiệm nếu cái cây này nó bị mục mà mình đã biết nó mục và nó đổ xuống, nó đè lên xe người ta, nó đè lên người đi bộ, thì ai chịu trách nhiệm? Người chủ của miếng đất và người chủ của cái cây đó chịu trách nhiệm. Đó. Nhưng nếu mà chính người chủ đó cũng không biết, hay là bảo lục mà không ai có thể nghĩ ra cái cây này vẫn tốt, vẫn có lá, có đều hết, nhưng mà tự nhiên gió quá mạnh cây này nó sập xuống, thì không có lỗi của ai hết, tại cái đó gọi là thiên nhiên rồi, natural disaster đó, thì không có thừa được. Nhưng nếu mà cái cây này, ví dụ trên đường này có 10 cái cây, 9 cái cây đều có lá xanh hết, có cây này chết không có lá không gì hết mà nó đang mục, mà người chủ biết như vậy mà không cưa xuống, thì trách nhiệm người chủ đó là phải bảo vệ những người đi chung quanh đó, nên cưa cây này xuống. Đó. Thì anh cộng thêm một cái nữa là cây này nó ngoài ngoài đường, mà mình đậu ở dưới đường. Nếu mình đậu dưới gốc cây, thì mình có gọi là assume the risk hay không? Thì câu hỏi này phần đông đó là người nào nếu mà ở ngoài public, ở ngoài công cộng, tức là ở ngoài đường chứ phải trên driveway, thì người chủ đó phần đông không chịu trách nhiệm cho cái cây nó ngã xuống đường công cộng. Đó, chỉ trừ nếu người chủ đó biết mà có người nói rồi mà không làm, tức là HOA đã viết lá thư cho người chủ nhà này rồi, nói là cây này mục, làm ơn cưa đi, nếu không cưa sẽ nguy hiểm cho người xung quanh. Nhưng ngược lại cây này nó ngã về bên trong nhà, ngã về cái cây nằm ngay, cái cây nó có thể ngã ra đường hay nó ngã lên sidewalk, phải không ạ? Mình coi những sidewalk nó nằm ở gần nhà mình, trước cửa nhà mình, còn cái ngoài đường mình đậu xe ngoài đường. Bây giờ nó ngã lên sidewalk thì cái sidewalk là gì? Sidewalk là chỗ đi bộ. Chỗ đi bộ sẽ có người đi bộ, sẽ có người đi bộ thì sẽ có người có thể bị cây nó đè. Thì nếu mà cây ngã vô ngay chỗ sidewalk thì đâu có, không có ai có thể có lý nói là ồ, đi ngang đây ráng chịu. Tại cái sidewalk là chỗ người ta đi bộ. Người ta đi bộ thì cái cây này nó phải an toàn cho những người xung quanh nếu mình trồng cây đó. Đó. Thực tế ra là như vậy. Nếu bảo hiểm của xe anh nó sẽ đền cho anh, trả đi đất cái bộ thôi. Và họ cũng không có thưa ai hết. Nhưng nếu mà đây là cái parking lot của HOA, là thường thường là văn phòng mình tới đó để mình lấy thư, hay là mình tới đó để mình trả tiền HOA, mình tới đây mình thăm họ hay họ bành gì đó, thì cái cây này nằm trong private property thì người đó phải chịu trách nhiệm. Mà xe mình, nhưng mà nãy anh nói là xe đậu dưới ngoài đường, đậu dưới ngoài đường thì họ không còn chịu trách nhiệm nữa, chỉ trừ cái exception là cây này đã mục và người chủ biết mà không làm gì hết. Ok.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-664-8002, nếu chính giả có thắc mắc về luật pháp mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng để chương trình Luật pháp và đời sống. Dạ, thưa mời chính giả giải tiếp ạ.
Chào luật sư Tom Tùng Hoàng.
Dạ, xin chào ạ.
Chào thưa cơ.
Chào chú.
Họ là câu dùm luật sư.
Dạ vâng.
Về tai nạn sẽ có luật sư. Dạ. Thí dụ như hai vợ chồng có hôn thú với nhau và có một đứa con. Thì thí dụ như sáng nay vợ tôi lấy xe đi làm, không may gây ra tai nạn. 6 tháng sau, vợ tôi đâm đường ly dị rồi. Và một năm sau thì bảo hiểm mới thưởng cho cái tai nạn xe cộ là 50.000. Như vậy sau khi ta thứ gì đó, cái thưởng 50.000 cho vợ tôi đó là bảo hiểm có trả lại cho tôi được một nửa cái số tiền đó, hay là có nghĩa là tai nạn trước khi ly dị và được bồi thường sau khi ly dị, thì cái tiền mà bảo hiểm cái được bồi thường đó có phải chia đôi cho hai vợ chồng không chứ?
Dạ thưa, cái tiền này họ đền cho bà hay họ đền cho ai ạ?
À? Họ đền cho bà vì bà lái xe, mà hai vợ chồng thì có không thú. Tôi cũng hỏi chung chung với cho bà, nhiều người nghe mà nhờ tôi hỏi rất là tiện.
Dạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chú Thức. Câu hỏi này phải trả lời bằng hai cách khác nhau và tùy theo khi bảo hiểm họ đền là họ đền như thế nào. Đó, thì để cho cháu nói thêm về chi tiết là khi mà bảo hiểm á, họ đền xe, họ đền mà đụng xe đó, họ đền có nhiều phần trong đó. Một phần đó là nhức mỏi, một phần đó là mất lương, là ok tôi bị đụng xe tôi phải nằm nhà 5 ngày, mỗi ngày tôi làm 200 đồng là 1.000 đồng, phải không ạ? Một phần đó là họ đền là cho gia đình, là những người thân chung quanh mình, thường thường là người chồng hay người vợ. Bởi vậy, rất nhiều khi đó là khi mà bảo hiểm đền tiền đó, họ nói ok, bà bị đụng xe nhưng mà ông phải ký vô đây luôn. Đó, và chúng tôi đền cho ông bà luôn, chúng tôi đền cho ông không. Tại vì sao? Theo luật là như vậy. Nếu mà bà bị thương tại vì một người khác có lỗi, bị thương khi đụng xe, thì họ đền cho cái gì? Họ đền cho tiền bác sĩ, họ đền tiền nhà thương, họ đền thuốc men, đền tiền nghỉ làm và đền tiền đau đớn. Đó. Và có thể họ đền tiền luôn là tiền mất sự gần gũi của người spouse, người chồng hay người vợ của mình. Gọi là loss of consortium. Là sao? Ok, bà nằm ở nhà, bị nằm nhà thương hay gãy chân hay gì đi, hay chật chân hay đau lưng đi, không đi làm 5 ngày. Tiền đó là tiền gì? Tiền lương. Cái tiền lương mà lợi tức của bà mỗi tháng, mỗi một tuần lấy vô là bao nhiêu? Coi như là nó là 1.000 đồng đi. 1.000 đồng đó là gì? 1.000 đồng đó là tiền lợi tức. Lợi tức là tiền chung của hai người. Tức là nếu mà ông đi làm về, ông làm được 1.000 đồng, ông làm được 500 đồng đi. 250 là của bà rồi. Tại tính theo luật của gia đình là community property. Thì cái đó là income. Thì cái đó yes, ông có phần một phần trong đó. Tiền đau đớn, ai là người chịu đau đớn? Bà là người chịu đau đớn. Thì tiền đó tiền riêng của bà, ông không được chia trong đó. Đó. Tiền bị ám ảnh, tại vì bà sợ bà lái xe không được, riêng của bà, tại có mình bà mới chịu thôi. Một mình bà biết về cái đó thôi, tối ngủ cũng được. Nhưng mà có một phần nữa, Lê Nhật mới nói, như nãy Thông nói đó, loss of consortium là mất sự gần gũi của người thân. Là cái claim đó là của ông. Tại vì bà bị thương, bà nằm ở nhà, bà không nấu ăn cho tôi được, bà không giặt quần áo, bà không gần gũi với tôi được. Vợ chồng tôi rất là hạnh phúc, nhưng bây giờ tiền bà bị cái đó, giờ cái vợ chồng tôi bây giờ khó chịu với nhau, không gần gũi với nhau nữa, không ngủ chung phòng gì nữa, tại tối ngủ cũng được, tại bà cứ lăn qua lăn lại, hay là bà bị đau đớn gì đó, chúng tôi không gần gũi được. Thì cái claim đó là claim của ông, thì ông có cái phần trong đó, thì chú Thức có phần trong đó đó. Thì bởi vì thí dụ họ đền 50.000 đi, thì khi bảo hiểm nó đền, nó trong đó họ ghi như thế nào? Họ ghi là 10.000 đồng là nghỉ một tháng, không đi làm, ông được nửa cái đó. 30.000 là tiền đau đớn, ông được đồng nào trong đó hết. Nhưng mà khi ông ký, họ nói là claim của người chồng và của gia đình luôn, thì trong đó có 5.000 thì ông được một nửa cái đó. Thì tùy theo bảo hiểm nó đền như thế nào. Cái đó Tom nói rộng ra thêm để cho mình hiểu là khi bảo hiểm nó đền tiền như thế nào. Đó. Nếu những cái khó đủ chịu đụng xe nhỏ nhỏ nhẹ đó thì họ không có tính, họ bắt buộc người chồng phải ký vô đó. Nhưng thí dụ nằm nhà thương rất là case nặng lớn á, bị thương nhiều á, thì họ tính luôn, họ yêu cầu người chồng hay người vợ phải ký luôn khi mà xe rồi case. Dạ, được, trả lời về được chứ chú?
Cảm ơn luật sư. Cũng dạ tam nhiều đường là chồng tới từ nãy đây chiến, hay là bạn bè nhờ tôi hỏi thêm câu hỏi về chi tiết cái cuộc này đó.
Dạ.
Thì tôi sẽ gọi lại, tại vì họ đưa có thiếu chi tiết đó.
Dạ,
thành thật cảm ơn luật sư cũng giải thích rất là cặn kẽ. Xin cảm ơn ạ.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Nó tuần nào cũng có những câu hỏi mà rất là thử thách cái hiểu biết luật của cháu. 7136648002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Thom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Dạ, thưa mọi thính giả, giải tiếp ạ.
Hello, dạ chào luật sư Thom.
Dạ,
em tên Hiền. Giờ em có câu hỏi với luật sư Thom như thế này. Nếu như bây giờ em đưa cho luật sư Thom một cái phút đó và em nói là cái phút này nó sẽ làm cho luật sư Thom bổ khỏe tốt cho luật sư Thom. Nhưng mà bây giờ nếu mà luật sư Thom ăn xong có bị đau bụng hay là chết hay cái gì đó thì đừng có quay lại xu em. Bây giờ luật sư Thom có dám ăn không? Ok, yeah. Em chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà cái điều em muốn nói đây là bây giờ COVID vaccine, khi mình người bây giờ government, em biết là năm ngoái vào tháng 2, tháng 3 năm ngoái họ đã phát một contract, đã phát một cái lo trước khi cái vaccine ra ngoài thị trường, thì họ đã phát một cái lo và họ nói là tất cả những người cái hãng vaccine và người employer, nói chung là tất cả mọi người và họ FDA, tất cả government, nói chung là khi mà người dân test cái vaccine đó thì sẽ không có sue ai được hết, và cũng không có test với những cái loại vaccine khác thì họ có một cái funding để cho nếu mà mình có bị gì thì họ sẽ giúp đỡ cho mình, nhưng mà đối với lại COVID vaccine sẽ không có một cái funding, so pretty much là mình take it at your own risk, không có một cái gì giúp đỡ mình nếu như mình xui. Thì bây giờ em hiểu là mình đang ở cái tiểu bang này gọi là employee at will, người ta có thể đuổi mình nếu như mình không comply. Nhưng mà đối với những cái hospital thì họ có quyền, họ trước khi những cái người employee của họ làm cho họ thì em hiểu là họ đã ký một cái contract là phải test đầy đủ tất cả các vaccine up to date. Nhưng mà đối với cái company mà mình như em đi, em không có ký cái giấy đó, thì bây giờ họ có bắt buộc được em không? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Cái điều thứ hai ấy, em thấy bây giờ ở bên ngoài new, bây giờ họ mới nói là có một cái hãng đó, em sẽ không có mention name, và họ bắt cái người employee nếu như một ngày mà một tuần mà người employee đó không test vaccine thì người ta sẽ bị phạt, phải đóng lại ngược lại cho cái hãng đó $200. Thì it's not even ridiculous to me, but bây giờ em hỏi luật sư Thom, in perspective of the law, luật sư Thom có nghĩ là nó có legal không? Dạ, okay. Dạ, em cảm ơn rất nhiều và chúc luật sư Thom và tất cả mọi người một ngày vui vẻ, bình an ạ. Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị Hiền. Câu hỏi của chị á, bây giờ luật ngay bây giờ nó rất là mới, Thom chỉ trả lời với những cái gì mình biết về luật mà đang có thôi. Ok. Thì như chị nói là employment at will là ở tiểu bang này, tiểu bang Texas. Hai bên có sự đồng ý thì người chủ mướn người đi làm, người Việt, người của mình, người công nhân nó làm cho người chủ. Hai bên nếu mà đồng ý nhau thì tiếp tục làm việc, nếu không thì mình có quyền nghỉ. Tức là lúc nào mình cũng có quyền nghỉ hết. Ok. Nếu mà chủ yêu cầu hay là có cái policy là nếu không vaccine chúng tôi bị phạt, chúng tôi sẽ phạt $200. Tùy theo nó thành ra hai cái scenario. Cái đầu tiên đó là nếu mà mình có ký hợp đồng với họ thì họ đã break cái hợp đồng rồi. Tại vì lúc mà ký hợp đồng đâu có dụ vaccine đâu. Lúc mướn tôi ký hợp đồng không có vaccine gì hết. Thì giờ phải break cái hợp đồng này để cho tôi nghỉ, không được thưa tôi. Nếu mình có ký hợp đồng, mình có quyền xin hủy bỏ hợp đồng đó để nghỉ. Hay là cái scenario thứ nhì là không ai ký hợp đồng gì hết, thì mình có quyền, lúc nào mình có quyền rút lui để nghỉ hết. Ok. Nhưng tại vì nếu mà hãng lớn, công ty này có nhiều người thì lại for vô, tức là vô theo luật của labor law của liên bang và của tiểu bang, thì chính phủ đã ra đầy đủ luật là người chủ không được ép người làm như thế nào. Nhưng tại vì bây giờ đó, trong cái thời gian mà họ nói đó, họ nói như vậy, để bảo vệ cho tất cả những người xung quanh, chúng tôi không có cho người làm thưa người chủ nếu mà người chủ bắt về vaccine. Nếu mà có cái luật đó của tiểu bang đó, tiểu bang này quý vị cũng đang bây giờ thấy đó, là chính ông governor đã lên tiếng là với những cơ quan mà của chính phủ đó là chúng tôi không cho quý vị bắt buộc phải đeo mask, không bắt ai phải đeo mask. Cái đó là tự mỗi một người muốn đeo muốn mang thì mang, không thì thôi. Chính cái đó cũng đang thưa kiện ở ngoài tòa. Thì câu hỏi của chị đó là như vậy đó, người công ty, người chủ công ty có quyền bắt mình phải chích ngừa, không thôi không cho đi làm. Bắt mình phải chích ngừa, không thôi là phạt mỗi một tuần bao nhiêu tiền. Thì cái câu trả lời đó là mình có quyền thưa nếu mà không có luật gì cấm mình thưa. Đó. Trước mắt thì Tom thấy cái này nó chưa có settle. Nhưng mà nếu chị hỏi cá nhân Tom á, thì nếu mà mình bắt buộc làm, ra tay làm cái đó, thì chị phải chuẩn bị trước là viết lá thư cho họ, cảnh cáo họ, yêu cầu họ như thế nào. Lúc nào họ cũng trả lời bằng câu này: nếu cô nghĩ cô không làm ở đây được, chúng tôi hoàn toàn yêu cầu cô nghỉ và đi làm chỗ khác. Chúng ta chia tay, không có thư kiện nhau. Nếu muốn giữ cái job này, cái điều kiện của job này là phải như vậy. Đó. Thì sau đó chị có thể liên lạc Labor Department để lấy cái người ta gọi là như vậy. Advisory Opinion. Advisory Opinion là sao? Là chúng tôi viết lá thư cho Labor Department hay là TWC, Texas Workforce Commission, là của tiểu bang, Labor Department là của liên bang. Tôi có cái case như vậy. Tôi yêu cầu lời khuyên theo luật của department là tôi có quyền thưa hay không. Đó. Không phải Tom không trả lời câu này được, tại vì luật chưa có rõ. Tại cái vụ COVID này nó rất là mới. Bây giờ mới nhiều cái lawsuit bắt đầu thưa nhau. Thì quý vị cũng đã thấy là thành phố với lại quận đang thưa tiểu bang, rồi ông governor đang thưa ngược lại những cái quận về đeo mask. Và những nhà thương cũng đang bị thư kiện, đang bị hâm dọa thư kiện với những labor union, là những người làm trong nhà thương nói chúng tôi không muốn chích cái vaccine thì chúng tôi không có rõ ràng, nhưng mà những người đó bị đuổi. Thì bây giờ đang có những cái lawsuit như vậy. Lawsuit chưa đi tới đâu nên mình không biết trả lời như thế nào. Đó, tòa bắt bây giờ cái lawsuit bắt đầu đi bước thứ nhất, thứ nhì trong cái đường dài của cái lawsuit. Một số người làm trong nhà thương, trong một trong nhà thương lớn ở đây, bị đuổi, đang thưa cái nhà thương đó là tại sao đuổi chúng tôi. Trong lúc quý vị ra điều kiện là phải chích vaccine thì mới được giữ job, nếu không thì đuổi. Đó, thì những người đó đang thưa và đang thưa ngoài tòa. Thì dĩ nhiên khi thưa kiện là hai bên đều có nghĩ là họ đúng hết. Nếu mà trước khi nhà thương làm như vậy họ nghĩ họ làm sai, họ không dám làm thì họ sẽ bị thưa một cái lỗ số đó lớn. Nhưng bây giờ họ đang bị thưa rồi thì soi thông không trả lời rõ ràng như vậy được. Nhưng đối cá nhân mình nghĩ đó là cái bước đầu tiên đó là mình cho họ biết là tôi không đồng ý và tôi sẽ viết một cái advisory opinion, lá thư cho Labor Department. Nếu mà Labor Department cho tôi quyền thưa, nghĩ là tôi đúng, tôi sẽ thưa. Tại sao mình làm như vậy? Mình làm như vậy để mình trước hết đó mình đỡ tốn tiền, thưa ra tòa có thể mình thua, mình tốn nhiều tiền. Thứ nhì đó là để cho chủ hãng biết là mình dùng luật của liên bang và cộng với luật của tiểu bang để coi quý vị có đổi ý hay không. Đó, nhưng mà bây giờ có nhiều người đang theo dõi những cái case đó. Ok chị? Dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8003. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Tom Hoàng. Đến khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời khán giả nghe kế tiếp ạ.
Xin chào luật sư ạ.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, tôi có một câu hỏi đó, là xin
nhờ
luật sư cho giùm trường hợp mà hai vợ chồng mà cùng muốn ly dị nhưng mà không có ai muốn làm đơn, thì
mình có cách nào được chưa?
Dạ thưa, xin nói chuyện lớn lên tí được không ạ? Tại vì hình như không có gần điện thoại nên nghe được phần, nghe không được phần. Tức là hai người đồng ý ly dị, thì một trong hai người đều có thể nộp đơn được hết rồi.
Dạ, nhưng mà cả hai người không muốn làm đơn.
Hai người đều đi một người luật sư để làm đơn hết phải không ạ?
Không muốn, hai người đều không muốn làm đơn.
Ok, hai người không muốn làm đơn nhưng mà hai người đều muốn ly dị hết, phải không ạ?
Dạ, dạ đúng.
Ok, well, một trong hai người phải làm đơn ly dị thì tòa mới biết là mình muốn ly dị. Cũng có những cặp là không ly dị, ly thân thôi, chia tay mạnh đường nào người đó đi, không cần làm giấy tờ gì hết. Nó chỉ có rắc rối về sau về chia tài sản hay là con cái. Cho Tâm hỏi là hai người có con dưới 18 tuổi không ạ?
Dạ, coi như người chồng tôi thì có con, nhưng mà tôi thì không có con.
Nhưng mà hai người không có con chung?
Dạ, không có con chung.
Dạ, hai người có tài sản với nhau không ạ?
Dạ, thì có căn nhà. Thì
dạ.
Thực sự tôi cũng không muốn thủy trong căn nhà đó.
Dạ, thì... Ok, bây giờ mình không nói về con cái, tại hai người không có con chung, ông có con riêng, cái đó là không dính líu gì bà. Mình phải làm giấy tờ ly dị, tại vì hai người đều coi như là chủ của căn nhà, hay là chủ của như tài sản riêng, gọi là community, tài sản chung, coi như community property. Nếu không làm gì hết thì cũng sao, cứ sống vậy thôi, rồi người ở phòng này, người ở phòng kia, cùng trong nhà. Nhưng nếu mà một trong hai người muốn tiến tới lập gia đình với người khác thì không được, tại vì chưa ly dị. Thứ nhất, thứ nhì, nếu mà một trong hai người qua đời thì cái tài sản này đi đâu? Đó, tại vì đối với lại luật của probate là người một trong hai người còn sống đó là sẽ được hưởng hết tài sản của người qua đời. Thí dụ đi, bây giờ bà không sống với ông, coi nhà vợ chồng nữa, nhưng xui một ngày nào đó bà qua đời thì tất cả tài sản của bà mà tòa tính như là tòa tài sản chung đó, community property đó, ông sẽ được hưởng hết. Bà không có phần nào để lại cho gia đình bà hết. Đó. Chỉ trừ bà làm cái di chúc thì bà nói là ok, tôi để cái này, cái xe hay là 50% trong cái nhà này để cho mẹ tôi hay anh tôi, chị tôi, cháu tôi gì đó thì cũng được. Thì mình phải có di chúc. Còn nếu không để di chúc, không làm gì hết thì ông sẽ hưởng được hết. Ngược lại, nếu ông qua đời, bà sẽ hưởng được hết. Nếu mà ông không để di chúc. Nếu để di chúc thì tòa sẽ theo cái di chúc của mình. Nhưng tòa sẽ theo di chúc của mình cho 50% của mình thôi. Tức là nếu bà nói là ok, tôi với ổng không ly dị, không làm giấy tờ, tôi không thích làm giấy tờ gì hết, ổng cũng không chịu. Rồi bà để lại cái di chúc là tôi để tất cả tài sản lại cho em gái tôi. Ok, xong. Rồi một ngày nào đó bà qua đời. Nếu người em gái của bà có cái di chúc đó đưa cho tòa, thì tòa probate sẽ chia ra là 50% này của ông, 50% trong cái nhà này chỉ giá 200 ngàn, trong đó 100 ngàn của bà sẽ chuyển tay qua cho người em gái của bà theo di chúc của bà. Nhưng nếu mà bà không làm di chúc gì hết thì em gái bà không được gì hết, ông sẽ hưởng hết 100%. Đó. Thì mình chỉ nói về tài sản thôi. Đó. Tại vì mình hai người không có con cái. Ok. Dạ. 713-664-8002. Đó số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp mời gọi thẳng của phòng studio. Tom sẽ cố gắng góp ý kiến về di chúc á. Tom khuyên là mỗi người mình đều nên có một cái di chúc, chỉ trừ nếu mình nghĩ là lúc mình qua đời thì mình là tay trắng, không có một cent nào hết, không có một cái gì hết thì không cần làm di chúc. Nhưng nếu có, nó rất giúp cho những người mà còn lại. Mà mời thính giả giải tiếp ạ.
Alo.
Dạ, thưa mời ạ.
À, em xin hỏi luật sư, ví dụ mình thi đậu bằng quốc tịch rồi đó, rồi mình có báo các cơ quan biết không luật sư?
Cơ quan để lý do để làm gì ạ?
Sở di trú, rồi nhà băng, rồi mấy cơ quan nào liên quan á, sư?
Dạ thưa, mình không cần, chỉ trừ nếu họ cần biết. Thí dụ bây giờ anh có nhà băng đi, anh không cần cho nhà băng biết là anh là quốc tịch Mỹ, tại lúc họ anh mở nhà băng họ cũng đâu hỏi mình có quốc tịch Mỹ không, phải không ạ? Nếu sao anh có số an ninh xã hội để khai thuế thôi. Anh chỉ cần bên chỗ immigration họ biết tại mình thi vô quốc tịch rồi. Chỉ trừ bây giờ thí dụ đi, bây giờ mình đang làm ăn convenience store mà mình sắp sửa mua thì họ hỏi là có phải là quốc tịch không, với họ mới cho cái beer license thì ok, mình phải cho họ biết. Nhưng mình không cần phải báo cáo cho ai là tôi đã vô quốc tịch rồi. Mình muốn làm cũng được nhưng mà mình không cần, tại vì rất nhiều cơ quan họ không cần mình phải là quốc tịch mới được những cái benefit. Thí dụ mua bảo hiểm nè, mua xe nè, mua nhà nè, tất cả những cái đó. Khi mình bán nhà thì họ mới hỏi là ông có là quốc tịch hay không, ông có xung quanh xã hội không, hay là ông phải người permanent resident không. Tại nếu không phải người ở đây thì chúng ta sẽ giữ lại thuế, giữ lại một số tiền để trả thuế. Còn nếu ông là người quốc tịch hay là permanent resident thì chúng thì bán ở nhà 100 ngàn, ông lấy 100 ngàn bỏ túi, ông trả thuế, cái chuyện gì của ông, cái đó chuyện của ông đó. Dĩ nhiên khi mình xin passport thì mình phải cho họ biết tại hồi đó giờ mình chưa có passport, tại mình chưa quốc tịch. Bây giờ chưa quốc tịch rồi thì xin cái passport đó. Đó, thì họ sẽ cho mình. Ngoài đó mình không bắt buộc phải cho ai biết hết. Mình muốn cho người ta biết thì cho, nhưng mà theo tôi biết là chưa không có cơ quan nào họ đòi hỏi là mình phải cần biết. Dĩ nhiên có những hãng họ yêu cầu là mình cho họ biết, tại vì mình phải làm xa. Thí dụ những hãng làm cho NASA nè, cho chính phủ, những chỗ nào mà họ cần phải có security là phải là người quốc tịch thì chúng tôi mới cho ông tiến tới để làm supervisor, thì mình phải cho họ biết là tôi vô quốc tịch rồi, bây giờ tôi muốn xin tăng lương hay là tăng lên cấp, tại bây giờ tôi được những cái clearance. Nhất là những người làm contractor cho những hãng máy bay, hay là cho NASA, hay là những người contractor cho những cái offshore, cho những hãng dầu, họ cần biết là mình có quốc tịch hay không. Vậy thôi.
Dạ, còn ví dụ hết hạn thẻ xanh rồi mình gia hạn trong thời gian mấy tháng, và có gia hạn thêm cái passport của Việt Nam không, luật sư?
Dạ thưa, passport Việt Nam Thông không dám trả lời, tại Thông không có biết gì luật ở Việt Nam như thế nào hết. Nhưng mà mình xin passport ở đây thì mình có passport ở Mỹ. Còn passport ở Việt Nam thì Thông dám trả lời câu đó, tại Thông biết luật gì ở Việt Nam như thế nào hết ạ. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ, cảm ơn ạ. 713-664-8002. Nếu thứ nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio. Thông sẽ cố gắng góp ý kiến. Dạ thưa mời thứ nhà, thưa mời thứ nhà dạy tiếp ạ. Hello, dạ thưa mời thứ nhà lên tiếng ạ. 713-664-8002. Dạ thưa thứ nhà con đó mà. Cần trên đường dây không ạ? Thứ nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Nếu thứ nhà có thắc mắc về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Dạ thưa mời thứ nhà nghe cái tiếp ạ.
Ừ.
Dạ thưa mời ạ.
Dạ, cho tôi hỏi, hồi nãy tôi mới nghe cái cô đó cũng nói bây giờ vợ chồng á, mà luật sư nói là hỏi là tôi muốn giống như là không có ly dị mà tôi ly thân, thì luật sư nói là ly thân thì cũng giống như ly dị, phải không luật sư?
Dạ thưa không ạ, ly thân tức là coi như hai người không thương nhau, không sống với nhau nữa, nhưng mà đối với tài sản thì không có là ly, không giống như ly dị, tại ly thân hai người vẫn là vợ chồng, chỉ không sống gần nhau nữa thôi. Rồi lúc mà tới lúc chia tài sản thì lúc đó mới là thư kiện nhau thôi. Dạ.
Dạ, còn cái trường hợp này của tôi là tôi thì cái income của tôi thấp, 65 tuổi rồi, mà chồng tôi thì đi làm lương cao, nhưng mà chồng tôi làm hôn thú, kết hôn với chồng, nhưng mà chồng tôi người Mỹ, nhưng mà tôi chưa có làm giấy tờ gì để bảo lãnh cho chồng được hết.
Okay.
Rồi bây giờ cái chỗ làm của chồng tôi á, nó coi chồng tôi cái sô giả để nó tính thuế. Thì cuối năm á, cái tiền đóng thuế chồng sô á, chồng tôi cao quá, thành ra tôi không được hưởng gì hết. Mà bây giờ tôi hỏi luật sư, thì tôi khai là tôi ly thân với chồng, là tôi không biết tới chồng tôi nữa. Thì tôi xin cái quyền lợi sô của 65 tuổi của người già có được không luật sư?
Dạ thưa, những câu hỏi bà hỏi đó nó khi trả lời nó tế nhị mà nó hơi có sự nguy hiểm trong đó, để cho Thông trả lời hai phần tại sao nó nguy hiểm. Đầu tiên hết đó là mỗi năm hai người sẽ khai thuế chung với nhau hay đã khai thuế chung với nhau. Nếu mà như bà nói, mà Thông không cần hỏi thêm nữa tại vì Thông nghĩ bà không nên nói cho nó nè, là một người nào cho ông chồng của bà một cái số an ninh xã hội giả, mà nếu số an ninh xã hội đó giả ghi vào trong cái khai thuế và bà cũng ghi trong khai thuế và bà ký vô đó luôn, thì có phải là bà đồng lõa để lừa chính phủ tại vì dùng số an ninh xã hội giả không? Thông không có nói là bà có làm như vậy, nhưng mà nếu mà họ điều tra ra thì họ sẽ nói là bà giúp ổng khai giả, bà giúp ổng khai thuế giả, dùng số an ninh xã hội giả. Thì tự nhiên bà nói tôi không biết gì hết. Ủa bà không biết gì, tại sao bà ký vô đây? Bà ký vô cái giấy khai thuế, mà trong giấy đó khai thuế đề là theo luật, sự thật, nói sự thật, tôi đồng ý là tất cả những gì tôi khai hôm nay đều sự thật hết, nếu không tôi có thể bị phạt. Thì đâm ra bà sơ ý đã đồng lõa với ổng để khai thuế giả với số an ninh xã hội giả. Ok. Bà nói giờ bà ly thân với ông, bà khai thói riêng cũng được, gọi là marry nhưng mà file separate thì cũng được. Thì bà nên tham khảo với một người CPA là nếu bà khai như vậy thì có thể bà không chịu trách nhiệm những gì ông làm. Đó. Nhưng mà cái đó không có phải là bà sẽ hưởng Social Security riêng của bà về sau này như thế nào. Cái đó là tùy theo chính phủ xử thôi. Tại vì nếu mà ông không có số an sinh xã hội ở đây, ông trả thuế qua số với người khác, thì bà đâu phải là vợ của cái người mà thật ra cái số đó đâu, phải không ạ? Đó, mà nếu mà bà không phải vợ người đó thì bà đâu hưởng được phần nào của người đó, tại vì người đó không phải là ông không phải người đi làm. Tại vì ông là người khác, mà dùng số giả của người khác, thì bà không được benefit đó. Mà cái người kia có thể, nếu mà thật ra người kia vẫn còn sống, thì người kia lại được claim theo giấy tờ những income của bà, hay bà claim income người đó. Thì nếu bà claim như vậy, thì bà lại claim income của ông nào đó đi, ví dụ ông X đi, ông Nguyễn Văn X đi, thì bà lại là người xin benefit của chính phủ bất hợp pháp. Đó, thì nó mở ra những cái cửa nó khá nguy hiểm cho bà, nếu mà bà biết mà bà vẫn tiếp tục để chuyện nó xảy ra. Đó. Khi họ điều tra ra thì bà hơi nhức đầu, với tốt nhất bà một là dứt khoát làm bảo lãnh cho ông để ông có số nền xã hội đi làm ở đây, hay nhất có cái work permit để trả thuê ở đây. Hay là nếu mà hai người, nếu mà như bà nói bà muốn ly thân luôn, thì bà nên nói với ông ly thân và làm giấy tờ ly dị. Nhưng nếu hai người vẫn thương nhau, vẫn còn sống như vợ chồng thì không nên làm như vậy. Ok. À, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002 thôi, mời giải cho tiếp ạ.
À, dạ, chào luật sư ạ.
Dạ, thưa mời.
Tôi có hai câu hỏi như thế này.
Dạ.
Cũng liên quan tới cái thứ nhất là liên quan tới cái will. Thì tôi thấy có nhiều người làm cái will á, thì họ chỉ là làm rồi có hai người làm chứng rồi đưa ra làm notary public ký, đó là xong. Và tôi cũng có thấy có nhiều người á, thì sau khi họ làm như vậy rồi, họ lại đem lên courthouse họ kỳ thực nữa. Như vậy là gây khác nhau cái gì luật sư?
Dạ vâng. À, cái người mà mang lên courthouse thì thật sau đó họ yêu cầu trên courthouse giữ cho họ luôn hay sao?
Dạ đúng rồi, thì thôi có record cho nó.
Dạ. Ok. Họ làm cách nào cũng được hết. Tom nghĩ không nên đưa lên courthouse, không nên đưa cho người ngoài, chỉ trừ gia đình mình biết thôi và cá nhân mình biết thôi, hay là người luật sư của mình. Lý do tại sao? Hai cái khác nhau như thế nào? Hai cái di chúc coi như giống hệt nhau đi, tại vì cũng cái người đó làm. Hay là di chúc, cái di chúc khi mình ghi xuống, mình có hai người làm chứng cho mình và thị thực chữ ký là cái di chúc đó thành hình rồi. Đi thêm bước tới nữa là đưa lên courthouse, đưa lên nhà tòa, đưa lên quận để recording, là đưa vô trong đó để họ giữ giùm mình một cái copy mình giữ bản chánh. Đó. Khi đưa vô đó để làm cái gì? Để cho mình hy vọng là có lại cái bằng chứng ngoài đó. Nhưng ngược lại, tự nhiên mình mở ra hết những cái gì tài sản của mình, những cái gì tin tức riêng của mình hết cho cả mọi người biết, là nó thành ra public record. Những người nào vô moi móc ra cũng được. Cái đó là một. Cái thứ nhì là nếu mà giờ mình record mình đưa ra nó rồi, Tom thì cá nhân Tom chưa giờ làm như vậy cho những người thân chủ mình. Tại vì ngày mai người đó muốn đổi ý, ngày mốt người đó đổi ý một lần nữa, bây giờ đổi 10 lần thì thành ra có 10 cái di chúc. Nhưng có 10 di chúc mà cái số 1 hay cái số 2 hay cái số 3 có recording, nhưng mà cái số 8, số 9 không có, thì cái số 1, cái số 2 á, đưa lên quận đó, nó không còn hiệu quả nữa. Thì đưa lên nó làm gì? Tại, nó không, tại nếu mình làm đó là mỗi lần mình đổi, mình phải lên nó recording một lần nữa. Mà tự nhiên mình vạch áo cho mọi người biết hết, mà quý vị dạ cũng biết rồi bây giờ đó, identity theft, tức là họ ăn cắp những chi tiết của mình để họ quậy gia đình mình, hay họ phá mình, hay ăn cắp đồ của mình, ăn cắp tiền của mình, rất là phổ biến nhiều lắm. Bởi vì bây giờ trong di chúc mình phải ghi là tôi là Tom Hoàng, tôi có vợ mấy đứa con, tôi ở địa chỉ này, và ngày hôm nay tôi muốn để lại sao sao. Tất cả những cái đó nó đưa lên quận là mọi người khác cũng biết hết rồi. Thì tự nhiên họ vô nói, thì tôi lục ra tôi thấy vợ tên này, mấy đứa con như này, để tôi liên lạc mấy đứa con, rồi tôi dụ tụi nó sao đủ thứ hết. Nó không có gì tốt cho mình hết đó. Ngoài ra người ta giữ dùng cho mình, thì đó mình cứ giữ ở nhà đi, mình không cần phải đưa cái đó lên cho quận.
Dạ, cảm ơn luật sư. Còn câu thứ hai tôi muốn hỏi là tôi thấy có nhiều cái vụ kiện mà ở dưới kiện chuyện tới chuyện lui của 2-3 lần rồi không xong, rồi họ mới đưa lên Supreme Court.
Yeah.
Mà sau khi Supreme Court phán xong rồi thì cái khi mà luật là bên Supreme Court phán xong rồi á, sau này á vài 3 năm sau rồi á thì kiện tiếp nữa, như vậy được không?
nếu họ kiện khác thì được, nhưng mà khi họ kiện tiếp giống hệt như vậy thì tòa dưới sẽ bác qua nó là case đã xử rồi.
À dạ.
Dạ.
À chứ là phải một lý do khác.
Dạ, một cái lý do khác. À, ông có thể nói thêm không cái case như thế nào, cái những cái case mà ông thấy á?
Chỉ là vì tôi thấy ví dụ như cái vụ như Obamacare đó, thấy đổ đi đổ lại chuyện tới chuyện lưu bài, tôi không biết là cái như vậy là đi tương lai được về đâu, sau này một người khác lên nắm cái quyền rồi nên tôi ưng cái này tôi bỏ. Tài khái là trực tiếp thì tôi nói chủ thể là như vậy đó.
Dạ, ok. Nếu ông nói như vậy cho Tom trả lời chi tiết thêm. Trong một cái luật như Obamacare có mấy trăm trang, phải không ạ? Mấy trăm trang, và trong mấy trăm trang nó có cả ngàn loại luật khác nhau trong cái luật đó. Thí dụ, một cái luật đó là phải register. Một cái luật nữa là nếu mà pre-existing condition thì người bên bảo hiểm không từ chối. Một cái luật nữa là khi mình khai thuế mà mình không có, mình phải đóng tiền phạt. Thí dụ đi, nó có cả trăm cái loại như vậy. Cái luật nhỏ nhỏ trong cái để nó hỗ trợ cho cái luật lớn là Obamacare. Đó. Thì ngày hôm nay tiểu bang Texas thưa là tiểu bang chúng tôi không muốn bị phạt mỗi một người hay là cá nhân đi. Tôi không muốn bị phạt tại vì tôi không mua bảo hiểm. Tại sao lại phạt chúng tôi? Đâu có luật nào để như vậy. Họ thưa phần đó, tòa xử phần đó xong, bác qua bên rồi. Thí dụ đi. Năm tới, tháng tới, tuần tới, tiểu bang California nói tại sao lại phải bắt chúng tôi là mọi người phải có mua bảo hiểm hết. Tiểu bang đã cho bảo hiểm rồi thì Medicare có cover cho bảo hiểm này không, hay là cái luật này nó không công bằng, có những người có bảo hiểm những người không bảo hiểm thì xử như thế nào. Thì họ thưa từ phần, thì trong một cái luật lớn của chính phủ đưa ra nó có cả trăm cái luật nhỏ, mỗi một tiểu bang họ tranh chấp về một cái luật nhỏ. Thì cái điều Obamacare mình nói về cái thí dụ đó đi, nó có thể thưa một, có thể trong đó 100 cái luật nhỏ có thể thưa 100 lần, không phải là thưa về cái Obamacare lớn, nhưng mà thưa về những cái phần nhỏ nhỏ. Thí dụ như hồi đó ông Trump ông lên ông nói ok, vậy cái phần mà bị phạt tiền á, cái phần bị phạt tiền nếu mà quý vị không mua bảo hiểm khi khai thuế không bị phạt nữa, ông bác cái đó hoàn bình. Nhưng mà những cái luật khác vẫn còn có, phải không ạ? Đó, thì một trong những cái chuyện mà ông Biden làm thì ông bác ngược lại cái của ông Trump là có thể chúng tôi bị phạt, chúng tôi sẽ phạt quý vị nữa. Ông Trump ông làm cái đó, nhưng mà chúng tôi không có ký cái executive order, chúng tôi hủy bỏ cái đó. Đó. Thì yes, mỗi một cái luật nó đều hoàn toàn khác nhau. Trong cái luật lớn, chứ không phải là thực sự một lần là tòa xử hết. Chỉ có một có thể thôi. Một ngày nào đó, một người nào thưa đó, nguyên một cái luật Obamacare là hoàn toàn vi phạm Constitution hết, chúng tôi không chấp nhận. Đó. Nhưng tới bây giờ, tại những người viết ra cái đó cho ông Tổng thống Obama lúc thời gian đó, họ đã đọc kỹ vào luật rồi. Nên họ viết làm sao mà nó chặt chẽ. Nhưng trong những cái chặt chẽ đó, nó có những cái phòng hở ra. Thì những người mà tấn công cái đó, thưa cái đó, thì họ đánh những cái phần hở, chứ họ không đánh cái lớn. Nhưng mà đôi khi họ đánh những cái phần hở từ từ á. Đó, cũng như cái bàn á, nó có bốn cái chân. Họ mình đâu cần cưa bốn chân đâu. Họ chỉ cần cưa một cái chân là bàn sập rồi. Đó, thì những cái tiểu bang họ thưa cái phần nhỏ nhỏ để cho cái phần đó, để cho cái luật lớn nó không còn hiệu quả nữa. Họ, thí dụ là cái, như ông Trump nói là không có phạt tiền nữa. Cái đó là rất lớn với đối với mọi người. Nếu không phạt tiền tôi đâu cần mua. Phải không ạ? Cái vụ phạt tiền mới làm cho mọi người sợ để phải mua. Yeah. Ok, dạ vâng. Dạ, cảm ơn ông. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay. Tôi là Tom Hoàng. Nếu thính giả có thắc mắc muốn gọi thẳng tới văn phòng, xin gọi tới thẳng số 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, và hẹn gặp thứ tư tuần tới.